Đây Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ hai mùng 9 tháng Giêng năm 2023. Tại Brazil, an ninh được kiểm soát trở lại sau vụ phe ủng hộ Bolsonaro tấn công phủ tổng thống, trụ sở quốc hội và tòa án tối cao Brazil. Nga tuyên bố chỉ trong một cuộc tấn công đã tiêu diệt được 600 lính Ukraine để trả thù cho vụ Makivka. Ukraine tố cáo thông tin bịa đặt. Đài Loan lên án Trung Quốc tập trận xung quanh đảo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bãi bỏ chế độ cách ly bắt buộc vì Covid, thế giới vừa mừng vừa lo. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á háo hức chờ đợi du lịch hồi sinh khi Trung Quốc mở cửa. Thưa quý vị, hàng nghìn người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xâm chiếm ba trụ sở đầu não là phủ Tổng thống Brazil, trụ sở Quốc hội và trụ sở Tòa án tối cao chiều hôm qua mùng 8 tháng Giêng trong nhiều giờ đồng hồ. Tối hôm qua, cảnh sát Brazil đã kiểm soát toàn bộ các cơ sở bị xâm nhập, hàng trăm người bị bắt giữ. Vụ tấn công xảy ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Lula da Silva nhậm chức. Ba trụ sở đầu não của chính quyền Brazil tại thủ đô Brasilia đã bị khoảng 3.000 người biểu tình chiếm lĩnh, theo báo chí địa phương. Hãng tin Pháp AFP cho biết, từ Sao Paulo, Tổng thống Lula đã lên án vụ tấn công và đặt lực lượng an ninh địa phương dưới sự chỉ huy của quân đội. An ninh được kiểm soát trở lại sau hơn 4 giờ đồng hồ. Trên Twitter, Thống đốc vùng thủ đô Ibanez Rocha cho biết đã có hơn 400 người bị bắt và việc nhận dạng các phần tử khác tham gia cuộc tấn công đang diễn ra. Hiện tại, chưa có thông báo về trường hợp tử vong nào, nhưng nhiều thiệt hại vật chất được ghi nhận tại các trụ sở chính quyền. Việc người ủng hộ cựu Tổng thống thất cử xâm nhập dễ dàng vào các cơ quan đầu não của chính quyền Brazil gây nhiều nghi vấn. Thông tin viên đài RFI Bernard Martin từ Sao Paulo cho biết cụ thể.
Điều gây ngạc nhiên là những người biểu tình đã tiếp cận một cách dễ dàng các trụ sở chính quyền trong bối cảnh rõ ràng là tình hình chính trị đang rất căng thẳng. Những người ủng hộ cựu Tổng thống thất cử Bolsonaro phản đối chiến thắng của ông Lula và tìm cách chống lại tân Tổng thống. Những người ủng hộ Bolsonaro đã vượt qua được một hàng rào cảnh sát mà có vẻ như không gặp phải một kháng cự đáng kể nào. Họ đã phá hủy tất cả mọi thứ trên đường đi khi xâm nhập vào phủ tổng thống, nhà quốc hội và tòa án tối cao. Trên thực tế, họ đã nhận được sự ủng hộ ngầm của lực lượng cảnh sát thủ đô Brazil.
Tại Florida, Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Bolsonaro đã im lặng gần 6 giờ đồng hồ sau cuộc tấn công tại Brasilia trước khi lên tiếng trên Twitter khẳng định việc xâm chiếm và phá phách các trụ sở chính quyền là điều không được phép. Ngay sau khi vụ tấn công vào các quan quyền lực của Brazil xảy ra, lãnh đạo nhiều nước trên thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu hay châu Á đều lên tiếng chỉ trích vụ tấn công gây rúng động, gọi đó là một âm mưu đảo chính, và nhất loạt bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Lula da Silva. Trong khi đó, ngay tại Brazil, nhiều người, nhất là những người ủng hộ Tổng thống Lula da Silva, cảm thấy bàng hoàng về vụ việc xảy ra. Từ Rio de Janeiro, thông tin viên đài RFI Sara Cozzolino gửi về bài phóng sự.
Cách này một tuần, Yame, Laniki và Renata đã cùng xem truyền hình lễ nhậm chức của Tổng thống Lula. Một trong ba người nói, xin trích, tôi cảm thấy mình bị đe dọa. Khi tôi thấy kiểu biểu tình này diễn ra, tôi cảm thấy rằng ngay cả khi chúng tôi đã giành thắng lợi theo cách dân chủ, chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều trận chiến và nhiều mối nguy. Bà người phụ nữ da màu này nhấn mạnh đến hành xử kiểu nhất bên trọng nhất bên khinh của các lực lượng an ninh ở Brasilia, là những giáo viên, họ đã phải chạy trốn cảnh sát khi tham gia các cuộc tuần hành ôn hòa. Bà Laniki tố cáo cảnh sát đã lơ là trong ngày hôm qua. Bà nói, tôi không thể nào hiểu nổi những người đó được hưởng đặc ân gì để có thể tràn vào phủ tổng thống. Cảnh sát đang chờ đợi điều gì? Họ muốn rằng sẽ có nhiều bi kịch khác xảy ra hay sao? Bà Renata cảm thấy lo ngại cho đất nước. Chúng tôi sẽ làm gì với nền dân chủ mong manh này? Chúng tôi sẽ đi theo con đường nào? Nền dân chủ đã bị nghiền nát. Chúng tôi liệu có thể còn trông chờ vào điều gì? Đây là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Hôm nay thứ hai, một số cuộc biểu tình sẽ diễn ra để bảo vệ nền dân chủ và chống lại các hành động khủng bố ở Brasilia.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
vụ Nga tuyên bố đã tiêu diệt được 600 lính Ukraine chỉ trong một cuộc tấn công, vụ oanh kích của quân đội Ukraine đêm giao thừa vào một nơi trú quân của Nga ở Makivka, vùng Donbass, khiến 89 quân nhân Nga thiệt mạng, là một đòn đầu đối với Nga. Vào hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt được 600 lính Ukraine cũng trong một vụ oanh kích, và cuộc tấn công này là nhằm để trả thù cho vụ Makivka.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, theo đó cuộc oanh kích đã nhắm vào một số trại lính của Ukraine ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền đông Ukraine ngay lập tức tố cáo một chiến dịch bịa đặt thông tin của chính quyền Moscow, đồng thời khẳng định là quân đội Nga không có khả năng tiến hành các cuộc tấn công có độ chính xác cao như vậy. Truyền thông quốc tế có mặt tại chỗ cũng không xác nhận thông tin về cuộc tấn công nói trên. Phóng viên của hãng tin Anh Reuters có mặt cho biết cụ thể là không hề có dấu vết gì về cuộc tấn công tên lửa nhắm vào hai tòa nhà ký túc xá đại học mà Bộ Quốc phòng Nga cho là nơi trú quân của Ukraine, cũng không có dấu vết gì về sự hiện diện của các quân nhân Ukraine tại hai địa điểm này. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington chuyên theo dõi chiến tranh tại Ukraine thì lên án Bộ Quốc phòng Nga ngụy tạo thông tin. Về phần mình, chính quyền sở tại Ukraine tại thành phố Kramatorsk ghi nhận là khu vực này bị Nga oanh kích trong đêm ngày 7 qua sáng ngày 8 tháng Giêng. Các phóng viên của hãng tin Pháp AFP có mặt tại Kramatorsk cũng xác nhận ít nhất có 4 tiếng nổ trong đêm.
Liên quan đến việc gia nhập NATO, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vào hôm qua cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi những điều mà Stockholm không thể và cũng không muốn đáp ứng.
Trong một cuộc hội thảo thường niên về quốc phòng, với sự hiện diện của Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg, Thủ tướng Thụy Điển cho biết, mặc dù Ankara đã khẳng định là Stockholm đã thực hiện được điều đã từng hứa, thế nhưng chính quyền của ông Erdogan vẫn muốn Thụy Điển đáp ứng thêm những điều mà Stockholm không thể làm và cũng không muốn làm. Chính vì thế, Thụy Điển không biết đến khi nào thì Thổ Nhĩ Kỳ mới ra quyết định về việc đồng ý cho Thụy Điển gia nhập NATO. Cho đến nay, trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, chỉ còn Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary chưa đồng ý kết nạp thêm Thụy Điển và Phần Lan. Về phía NATO, Tổng thư ký Stoltenberg hôm qua hy vọng Thụy Điển và Phần Lan sẽ trở thành thành viên liên minh ngay trong năm 2023, nhưng ông không bảo đảm được điều đó. Bên lề cuộc họp báo, Ngoại trưởng Phần Lan tái khẳng định không vội gia nhập NATO mà sẵn sàng đợi Thụy Điển để được kết nạp cùng thời điểm.
Chính quyền Đài Bắc vào hôm nay một lần nữa lại lên án Bắc Kinh tổ chức một cuộc tập trận thứ hai trong vòng không đầy một tháng xung quanh Đài Loan. Tối hôm qua, quân đội Trung Quốc đã loan báo các cuộc tuần tra và diễn tập chiến đấu trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan nhằm chống lại hành vi khiêu khích từ các thế lực nước ngoài và phần tử ly khai đòi độc lập tại Đài Loan được trong nguyên văn.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một thông báo, Văn phòng Tổng thống Đài Loan đã bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ của Bắc Kinh, đồng thời cực lực lên án các cuộc tập trận. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, họ đã phát hiện 57 phi cơ và 4 tàu hải quân của Trung Quốc hoạt động quanh đảo. Trong đó, 28 phi cơ đã thâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan và nhiều chiếc đã vượt qua đường trung tuyến phân cách hai bên trên eo biển Đài Loan. Trong cuộc tập trận tương tự vào cuối tháng trước, Đài Loan cho biết có đến 43 phi cơ quân sự Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến. Bắc Kinh tập trận quanh Đài Loan vào lúc một phái đoàn nghị sĩ Đức ghé thăm Đài Bắc. Phát biểu vào hôm nay, trưởng phái đoàn Đức Johannes Wochen, một nghị sĩ cao cấp thuộc một đảng trong liên minh đang cầm quyền tại Berlin, cho rằng các hành vi gây hấn quân sự đến từ Bắc Kinh là điều không thể chấp nhận được.
Liên quan đến Nhật Bản, hôm nay Thủ tướng Fumio Kishida đến Paris. Pháp là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Nhật trong vòng công du châu Âu và Bắc Mỹ. Nhật Bản là chủ tịch luân phiên của khối G7 trong năm nay. Chuyến đi của Thủ tướng Nhật là nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh G7 vào tháng 5 tới đây tại Hiroshima. Từ Tokyo, thông tin viên đài RFI Frederick Schach cho biết, chuyến công du của Thủ tướng Fumio Kishida cho phép Nhật và Pháp thúc đẩy hợp tác nhiều mặt, trước hết về các vấn đề an ninh nóng bỏng như cuộc xâm lăng Ukraine của Nga và mối đe dọa từ Trung Quốc.
Fumio Kishida arrive à Paris après avoir décidé de doubler le budget annuel de défense à 2% du PIB.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đến Paris sau khi đã quyết định tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng lên 2% GDP trong 5 năm tới. Tokyo tham gia các trừng phạt chống Moscow từ khi Nga xâm lược Ukraine. Nhật Bản coi những gì diễn ra tại Ukraine cũng có thể xảy ra tại châu Á trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan. Trước thượng đỉnh sắp tới của khối G7 ở Hiroshima, Nhật Bản muốn được bảo đảm là các nước châu Âu đoàn kết trong việc ủng hộ Ukraine. Báo chí Nhật nói đến sự bất đồng giữa các nước châu Âu kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu ý tưởng là phải có các bảo đảm về an ninh cho Nga. Nhật Bản cũng muốn tranh thủ dịp thượng đỉnh của G7 tại Hiroshima để xác định Trung Quốc là thách thức chiến lược chưa từng có đối với an ninh của nước Nhật và an ninh khu vực. Tại Paris, Tổng thống Pháp cũng sẽ đề cập với Thủ tướng Nhật về đối tác Pháp-Nhật trong không gian Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là nơi Pháp có 7 vùng lãnh thổ và Paris có chủ trương tăng cường các hợp tác chiến lược tại khu vực này.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Nhìn sang Iran, 4 ngày sau khi tuần báo trào phúng Charlie Hebdo của Pháp ra số đặc biệt châm biếm chế độ Hồi giáo Iran, ủng hộ phong trào phản kháng của người dân Iran chống lại nền độc tài của các giáo sĩ Hồi giáo, hàng trăm người Iran vào hôm qua đã biểu tình phản đối trước Đại sứ quán Pháp tại Tehran. Theo ghi nhận của phóng viên hãng tin Pháp AFP, đa phần người biểu tình là các học viên trường dòng Shia và các phụ nữ trong trang phục chador truyền thống của phụ nữ Iran. Họ cầm cờ Iran, ảnh chân dung giáo chủ Khamenei, các biểu ngữ lên án tuần báo Charlie Hebdo. Người biểu tình hô vang các khẩu hiệu, nước Pháp hãy từ bỏ thái độ thù nghịch, thật xấu hổ cho nước Pháp và đốt quốc kỳ Pháp. Trước đó, theo truyền hình nhà nước Iran, một cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra tại Qom, thành phố linh thiêng của hệ phái Shia, nằm cách thủ đô Tehran 150 km về phía nam. Tối hôm qua, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu dùng chiêu bài tự do để xúc phạm là một bằng chứng rõ ràng về sự phi lý trong logic và sự thất vọng của họ về việc không thực hiện được mưu đồ gây hỗn loạn và mất an ninh cho Iran từ trong nguyên văn. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani đã kêu gọi không sử dụng quyền tự do ngôn luận như một cái cớ để xúc phạm các nhân vật tôn giáo, đề nghị Paris tôn trọng các nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của Iran. Tehran cũng đã dọa có các biện pháp đáp trả Pháp. Về hồ sơ môi trường khí hậu, Liên Hiệp Quốc kêu gọi quốc tế đóng góp 16 tỷ đô la giúp Pakistan tái thiết sau trận lũ lịch sử.
Trận lũ lịch sử năm 2022 khiến 8 triệu người Pakistan mất nhà, ít nhất 1.700 người chết và 33 triệu người bị ảnh hưởng. Quốc gia Nam Á này là một trong các nước chịu nhiều tổn thất nhất do biến đổi khí hậu. Tại thượng đỉnh khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP27 tháng 11 vừa qua ở Ai Cập, cộng đồng quốc tế đã thỏa thuận lập ra một quỹ để hỗ trợ các quốc gia như Pakistan. Quyết định lập quỹ để hỗ trợ các quốc gia như Pakistan, nạn nhân của biến đổi khí hậu, được coi là một bước tiến lịch sử trong hợp tác quốc tế về khí hậu. Vấn đề chủ yếu hiện nay là quỹ nói trên chưa tồn tại. Thách thức với cộng đồng quốc tế giờ đây là phải khẩn cấp tìm ra tiền để kịp thời hỗ trợ Pakistan. Ngày hôm nay, Liên Hợp Quốc tổ chức một hội nghị quốc tế tại Geneva, Thụy Sĩ để bàn về việc huy động tài chính cho Pakistan. Thách thức là vô cùng lớn. Ngoài số người bị mất nhà như đã nói ở trên, trận lũ lịch sử khiến hàng nghìn cây số đường sắt và đường bộ của Pakistan bị phá hủy. Liên Hợp Quốc ước tính cần đến hơn 16 tỷ đô la để tái thiết Pakistan. Đây là số tiền cao gấp gần 4 lần so với số tiền mà Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ Ukraine đang trong chiến tranh trong năm 2023 này. Đại diện của chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc tại Pakistan, ông Knut Osbay, thì cho biết cụ thể là hiện tại có 9 triệu người Pakistan có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo do trận lũ lịch sử. Số người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực dự kiến sẽ tăng gấp đôi từ 7 triệu người hiện nay lên hơn 14 triệu người. 6 tháng sau trận lũ, nước vẫn còn ngập tại nhiều nơi. Theo đại diện Liên Hiệp Quốc, trận lũ lịch sử này không chỉ hủy hoại mùa màng hiện tại ở Pakistan mà còn cản trở việc chuẩn bị cho vụ tới.
Sau đây là một số thông tin khác.
Nga sẽ cấm các bản đồ không tuân thủ sự toàn vẹn lãnh thổ mà Moscow áp đặt. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS vào hôm qua đưa tin là chính phủ Nga ủng hộ một điều khoản sửa đổi trong bộ luật chống cực đoan của nước này sẽ liệt các bản đồ không thể hiện sự toàn vẹn lãnh thổ đúng theo quan điểm của nhà nước Nga vào diện tài liệu cực đoan có thể bị trừng phạt. Điều khoản sửa đổi này quy định rằng bản đồ và các tài liệu hình ảnh khác tranh cãi sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga sẽ bị xếp vào diện tài liệu cực đoan.
Giải thưởng nhân quyền mang tên Olof Palme, cố Thủ tướng Thụy Điển ngày hôm nay đã được trao tặng cho ba phụ nữ người Ukraine, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Giải thưởng được trao hàng năm cho những người đóng góp nhiều cho hòa bình, giải trừ vũ khí hay chống lại nạn kỳ thị chủng tộc, bài ngoại. Giải thưởng trị giá 100.000 đô la.
Về dịch COVID-19, tính đến ngày 6 tháng Giêng vừa qua, 90% dân số tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã nhiễm virus. Đây là khẳng định của một lãnh đạo y tế tỉnh Hà Nam, miền Trung, tỉnh đông dân thứ ba ở Trung Quốc, đưa ra vào hôm nay. Số người đi khám COVID-19 ở Hà Nam lên cao mức cao nhất vào ngày 19 tháng 12 vừa qua. Chính quyền dự báo sẽ ghi nhận đỉnh dịch mới vào dịp Tết cổ truyền, khi người dân ở thành phố về nông thôn đoàn tụ với gia đình. Chỉ riêng trong ngày thứ Bảy, chính quyền đã ghi nhận 34 chuyến đi.
Tại Đức, hàng nghìn người đổ về một ngôi làng biểu tượng để chống việc mở rộng khai thác than. Giới bảo vệ môi trường ngày hôm qua đã tập trung về làng Luzerat ở miền Tây nước Đức để tố cáo kế hoạch mở rộng một mỏ than lộ thiên, qua đó khẳng định thái độ phản đối nhiên liệu hóa thạch. Cảnh sát địa phương đưa ra con số 2.000 người tập hợp trong làng, trong khi ban tổ chức nói đến vài nghìn người biểu tình.
Tư pháp Iran ngày hôm nay lại tuyên thêm 3 án tử hình mới đối với những người biểu tình chống chính quyền Hồi giáo. Các bị cáo bị khép vào tội tiến hành chiến tranh chống lại Chúa. Bản án mới không được tuyên hôm nay ngay sau khi chính quyền Iran vừa hành quyết 2 người hôm thứ Bảy. Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án các phán quyết tử hình mới của chế độ Hồi giáo Iran.
Chính phủ Pháp bác bỏ đề xuất cấm đi săn vào Chủ nhật. Quyết định của chính phủ Pháp được đưa ra vào hôm nay. Mặc dù không cấm, nhưng chính phủ thắt chặt các quy định về săn bắn, đặc biệt liên quan đến việc uống rượu, để giảm thiểu số tai nạn liên quan đến hoạt động săn bắn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc bãi bỏ chế độ cách ly bắt buộc vì COVID, thế giới vừa mừng vừa lo. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa trình bày.
Kể từ ngày hôm qua, có thể nói là chế độ cách ly bắt buộc, tàn tích cuối cùng của chính sách Zero COVID khắc nghiệt tại Trung Quốc đã bị xóa bỏ. Và mọi người trên nguyên tắc có thể đến Trung Quốc mà không sợ bị cầm cố vì lý do y tế, trong lúc người dân nước này có thể tự do ra nước ngoài. Thế nhưng, với tình hình dịch bệnh đang hoành hành dữ dội tại Trung Quốc, kèm theo chủ trương che giấu thông tin dịch bệnh của Bắc Kinh, nhiều nước trên thế giới vẫn thận trọng áp dụng các biện pháp phòng ngừa. Phải nói là việc Trung Quốc mở cửa trở lại với thế giới là một tin rất vui. Đặc biệt là đối với du lịch, đang trông chờ khách Trung Quốc thuộc diện chi tiêu rộng rãi nhất trong thời gian qua, quay trở lại. Ngay cả giới ngoại giao cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhật báo Pháp Lạc Hòa vào hôm qua đã trích lời một nhà ngoại giao châu Âu làm việc tại Bắc Kinh giải thích, xin trích. Trong 3 năm đi đi về về, tôi đã bị cách ly ít nhất 3 tháng trong những điều kiện rất khó khăn. Ngay cả khi dịch bệnh tại Trung Quốc đang ở đỉnh điểm vào lúc này, việc bãi bỏ các ràng buộc vẫn là điều được mọi người hoan nghênh. Chúng tôi đã đến mức không còn chịu đựng nổi các hạn chế nữa, hết lời dẫn. Tuy nhiên, theo tất cả các nhà quan sát, việc Trung Quốc mở cửa trở lại có một hệ quả tất yếu là một số lượng lớn người Trung Quốc sẽ tràn ra thế giới. Trong bối cảnh dịch COVID lây lan dữ dội tại quốc gia 1,4 tỷ dân này, khả năng virus bị du khách Trung Quốc phát tán ra thế giới là điều đã làm dấy lên lo ngại. Nhiều quốc gia, đặc biệt là những nước đã từng bị dịch COVID-19 tác hại nặng nề trong thời gian 3 năm gần đây như Mỹ, Ý, Pháp, v.v. đã không ngần ngại áp dụng các biện pháp xét nghiệm sàng lọc đối với khách đến từ Trung Quốc. Hà Lan, Bồ Đào Nha là những quốc gia gần đây nhất có biện pháp hạn chế. Đối với giới quan sát, nỗi lo ngại của các nước kể trên không phải là không có cơ sở. Về mặt chính thức, Bắc Kinh chỉ ghi nhận 23 ca tử vong vì COVID kể từ tháng 12, bất chấp làn sóng lây nhiễm chưa từng có được ghi nhận. Một báo cáo phi lý đến mức mà Tổ chức Y tế Thế giới phải yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin minh bạch hơn. Theo ghi nhận của thông tín viên nhật báo Pháp Libération tại Trung Quốc, dịch COVID coi như đã vượt khỏi tầm kiểm soát tại nước này, gây nên một làn sóng lây nhiễm khổng lồ, tạo ra tình trạng thiếu thuốc gay gắt, khiến các bệnh viện lâm vào tình trạng quá tải. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh các bệnh nhân nằm điều trị ngay trên vỉa hè hay trong sảnh tiếp tân của các bệnh viện, hình ảnh người chết và người sống cùng nhau chờ trong phòng đợi. Chỉ riêng tại Thượng Hải, các chuyên gia địa phương ước tính rằng 10 trong số 24 triệu cư dân có thể đã bị nhiễm bệnh, và theo các mô hình khoa học, COVID có thể gây ra 1,5 triệu ca tử vong trong 3 tháng. Giới y tế cho rằng làn sóng lây nhiễm đã đạt đỉnh điểm ở thủ đô và các thành phố lớn tại Trung Quốc. Nhưng mối lo ngại là virus sẽ lợi dụng kỳ nghỉ Tết sắp tới đây để lây lan ồ ạt ở vùng nông thôn rộng lớn của Trung Quốc, nơi hệ thống y tế rất yếu kém và mỏng manh. Dịch bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn một cách máy móc khi hàng trăm triệu người dự kiến sẽ rời các siêu đô thị Trung Quốc vốn bị ảnh hưởng nặng nề để về nông thôn thăm cha mẹ, những người thường cao.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Trọng Nghĩa biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam giữ trung lập giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston, Hoa Kỳ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Thể thao. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam hy vọng một kết thúc có hậu cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Tạp chí của anh Vũ được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, anh Vũ nói về đề tài Đông Nam Á háo hức chờ đợi du lịch hồi sinh khi Trung Quốc mở cửa.
Trung Quốc mở cửa biên giới từ ngày 8 tháng Giêng, nhiều nơi trên thế giới đã tính đến chuyện chuẩn bị đón làn sóng du khách Trung Quốc tiền đầy túi. Đợt bùng phát COVID-19 chết người ở Trung Quốc khiến nhiều nước thận trọng. Tuy nhiên, nhiều nước Đông Nam Á tỏ ra háo hức đón chờ làn sóng mới các du khách Trung Quốc.
Trong những năm trước đại dịch, Trung Quốc là quốc gia có nguồn khách du lịch lớn nhất thế giới. Năm 2019, 155 triệu du khách của nước này đã chi tiêu hơn 250 tỷ đô la theo ghi nhận của kênh truyền hình Mỹ CNN. Con số này tương đương với GDP của cả Bồ Đào Nha, như tính toán của Financial Times. Cũng trong năm 2019, riêng các khoản mua sắm hàng hiệu ở nước ngoài của khách Trung Quốc ước tính khoảng 90 tỷ đô la, tức là bằng cả số vốn hiện có của một tập đoàn Mỹ General Electric, nhật báo tài chính Anh so sánh thêm. Nhìn vào những con số như vậy, không phải là quá đáng nếu nói cả thế giới đang ngóng chờ ngày Trung Quốc mở cửa biên giới sau gần 3 năm đại dịch. Năm 2019, mỗi tháng có 12 triệu khách Trung Quốc bay ra nước ngoài, theo CNN. Trong thời gian đại dịch, con số này đã giảm mất 95%. Từ nay đến mùa hè, một chuyên gia của văn phòng du lịch của Thẩm Quyến ước tính con số trên sẽ trở lại vào khoảng 6 triệu người. Vào dịp nghỉ Tết âm lịch, tức ngày 22 tháng Giêng tới, số lượng đặt chỗ của các chuyến du lịch ra nước ngoài của người Trung Quốc đã tăng vọt tới 540% so với năm ngoái, theo các số liệu của một văn phòng du lịch được truyền thông Mỹ dẫn lại. Các điểm đến được ưa thích nhất của du khách Trung Quốc nằm trong vùng Thái Bình Dương. Chúng tôi dự tính Hồng Kông, Thái Lan, Việt Nam, Singapore có thể là những nước được hưởng lợi chính nếu các chuyến du lịch từ Trung Quốc trở lại mức của năm 2019, theo đánh giá của một nhà phân tích thuộc tập đoàn tài chính Goldman Sachs được CNN trích dẫn. Chính vì thế, ngay từ khi Bắc Kinh thông báo hủy bỏ hoàn toàn chính sách Zero Covid bất chấp đợt dịch mới bùng lên dữ dội, châu Á đã chuẩn bị đón chờ viễn cảnh về một làn sóng du khách Trung Quốc, nhưng theo những cách khác nhau. Khu vực Đông Bắc Á và Ấn Độ thì phản ứng thận trọng, trong khi Đông Nam Á lại hào hứng chờ đợi một sự hồi sinh cho ngành du lịch của mình. Ngay từ hôm 30 tháng 12, Nhật Bản đã quyết định bắt buộc các du khách đến từ Trung Quốc phải có xét nghiệm COVID khi tới cửa khẩu nước mình. Những ai có xét nghiệm dương tính sẽ bị cách ly trong vòng 7 ngày tại một cơ sở do chính quyền sở tại chỉ định. Trước đó, các du khách đến Nhật không cần xét nghiệm nếu họ đã tiêm đủ 3 liều vaccine hoặc có xác nhận âm tính trước khi lên máy bay 72 giờ. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật cũng đặt cấm các hãng hàng không tăng chuyến bay đi và đến Trung Quốc. Tương tự, Hàn Quốc cũng tỏ ra thận trọng dù nước này cũng trông đợi nhiều vào nguồn du khách Trung Quốc. Từ ngày 30 tháng 12, chính phủ Hàn Quốc đã thông báo thắt chặt các biện pháp kiểm soát y tế cũng như hạn chế cấp visa nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc. Tất cả những khách đến từ Trung Quốc từ giờ đều phải làm xét nghiệm PCR khi đặt chân đến Hàn Quốc. Các nước trong vùng Đông Nam Á, tuy có một vài lo lắng, cho biết đã chuẩn bị những biện pháp ứng phó với tình hình bùng phát trở lại COVID-19 ở Trung Quốc, nhưng phần đông các nước trong vùng hiện tại vẫn duy trì các quy định phòng dịch hiện có, không bắt buộc xét nghiệm với các du khách đã tiêm đủ vaccine. Việc kiểm tra cũng diễn ra lẻ tẻ, không có hệ thống.
Theo hãng tin Reuters, các ngành kinh tế du lịch ở Đông Nam Á sẽ được hưởng lợi chính từ việc Trung Quốc xóa bỏ lệnh cấm người dân đi du lịch, bởi vì các du khách Trung Quốc sẽ tránh vào những khu vực kiểm soát chặt như châu Âu, Mỹ hay Đông Bắc Á, Úc, Ấn Độ.
Trong khi đó, các nước Đông Nam Á từ Campuchia đến Indonesia hay Singapore đều tránh tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế đối với các khách đến từ Trung Quốc. Ngoài hai nước Malaysia và Thái Lan chỉ làm xét nghiệm nước thải của máy bay, 11 quốc gia trong vùng này đều đối xử với các du khách Trung Quốc như với mọi người khác. Chúng tôi không có quan điểm phân biệt đối xử với bất kỳ nước nào, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố. Mối quan tâm của khách du lịch Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á đã tăng mạnh ngay cả trước khi các nước thông báo không áp đặt các biện pháp kiểm soát bổ sung. Theo một điều tra được ITB China, một hội chợ du lịch quốc tế của Trung Quốc công bố hồi tháng 12 vừa qua, có 76% các văn phòng du lịch Trung Quốc xếp Đông Nam Á là điểm đến đầu tiên khi phục hồi hoạt động du lịch ra nước ngoài. Vẫn theo Reuters, khu vực Đông Nam Á có rất nhiều ngành nghề kinh tế phụ thuộc vào du lịch, trong đó du khách Trung Quốc chiếm một tỷ trọng chủ yếu ở các điểm như bãi tắm, trung tâm thương mại cao cấp và sòng bạc. Đây là những ngành đã bị thiệt hại nặng nề trong những năm vừa qua vì đại dịch. Giờ đây, các ngành công nghiệp du lịch của khu vực đang hối hả chuẩn bị đón du khách Trung Quốc trở lại. Các nhà nghiên cứu thị trường hy vọng vào sự phục hồi đáng kể của ngành du lịch từ quý 2 năm nay. Reuters nêu con số thống kê, riêng Việt Nam trong tổng số 18 triệu khách đã đón trong năm 2019 gần 1/3 đến từ Trung Quốc, trong khi đó khoảng 1/5 du khách ngoại quốc đến Singapore là người Trung Quốc và họ đã chi tiêu hơn 670 triệu đô la Mỹ. Thái Lan đã dự trù năm nay sẽ đón 5 triệu khách Trung Quốc, tức là chiếm khoảng một nửa con số của năm 2019. Các giới chức y tế của nước này cho rằng đây là cơ hội để phục hưng nền kinh tế đất nước vốn đã bị tổn thất nặng nề trong suốt gần 3 năm qua. Tương tự, Malaysia cũng đặt mục tiêu đón từ 1,5 đến 2 triệu du khách Trung Quốc năm nay. Con số này trước đại dịch là 3 triệu khách. Hiệp hội các hãng du lịch và lữ hành Malaysia đang chuẩn bị tổ chức một chuyến đi đến các thành phố lớn của Trung Quốc để thu hút khách. Phó Chủ tịch Hiệp hội Ganesh Rama cho Reuters biết, chính quyền ở hầu hết các nước Đông Nam Á đều cố gắng giảm thiểu mối lo lắng về mặt y tế phòng dịch, chẳng hạn như về tình trạng thiếu thông tin về diễn biến dịch, sự xuất hiện biến thể virus mới từ Trung Quốc, v.v. Singapore lập luật đảo quốc này đã tạo được miễn dịch cao trong dân chúng với khoảng 40% dân đã bị nhiễm virus corona và 83% dân đã được tiêm chủng, đồng thời năng lực chăm sóc y tế của nước này đã được tăng cường đáng kể. Karen Grepin, giáo sư y tế công cộng thuộc Đại học Hồng Kông thì cho rằng, mỗi ngày các nước vẫn nhập hàng ngàn ca COVID-19 từ khắp nơi trên thế giới. Tại Bali, bà Ida Bagus Agung Pakta, chủ tịch cơ quan du lịch của hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng này, tỏ ra yên tâm cho biết những nhân viên du lịch ở đây đang được tiêm vaccine liều nhắc lại thứ hai trong tháng này. Còn Thủ tướng Campuchia Hun Sen, một đồng minh của Bắc Kinh, thì đánh giá đòi hỏi xét nghiệm du khách chỉ là tuyên truyền khiến cho mọi người hoảng sợ. Trong một phát biểu gần đây, ông Hun Sen nói, một nước nào đó muốn làm gì là quyền của họ. Campuchia gửi lời mời đến nhân dân Trung Quốc rằng, các du khách Trung Quốc, các bạn hãy đến Campuchia.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Brazil, an ninh được kiểm soát trở lại sau vụ phe ủng hộ Bolsonaro tấn công vào phủ tổng thống, trụ sở quốc hội và tòa án tối cao Brazil. Nga tuyên bố chỉ trong một cuộc tấn công đã tiêu diệt được 600 lính Ukraine để trả thù cho vụ Makivka. Ukraine tố cáo thông tin bịa đặt. Đài Loan lên án Trung Quốc tập trận xung quanh đảo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bãi bỏ chế độ cách ly bắt buộc vì Covid, thế giới vừa mừng vừa lo. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á háo hức chờ đợi du lịch hồi sinh khi Trung Quốc mở cửa. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Iran đàn áp người biểu tình, Trung Quốc mở cửa trong lúc đại dịch đang lan tràn, cải cách chế độ hưu ở Pháp là những chủ đề được đề cập nhiều nhất hôm nay. Iran đã cho treo cổ 2 người biểu tình hôm thứ Bảy và hôm nay thêm 3 người nữa vì bị coi là kẻ thù của Thượng Đế. Trong bài xã luận Kẻ thù của nhân dân, Le Figaro dẫn lời người mẹ của một tử tội. Ở đất nước nào mà người ta có thể tước đoạt mạng sống của một người chỉ vì đốt một cái thùng rác? Một tờ báo phẫn nộ để chứng tỏ họ không chết Amini, tức cô gái chết trong tay cảnh sát đạo đức chỉ vì không đeo khăn hoàng Hồi giáo đúng cách. Chế độ đã sát hại ít nhất 500 người khác. Theo tờ báo, những kẻ quy chụp cho các nạn nhân là kẻ thù của Thượng Đế, mới chính là những kẻ thù tệ hại nhất của nhân dân họ. Những người này bám chặt vào quyền lực tuyệt đối, tham nhũng, không chỉ đàn áp tàn bạo khát vọng tự do của người dân, chế độ thần quyền đang bóp nghẹt xã hội bằng những biện pháp kinh tế và đổ tội cho biểu tình. Trong một đất nước đã trở thành nhà tù lớn, không thể tống giam tất cả mọi người nên họ ra sức làm cho công dân kiệt lực. Ngoài ra, cung cấp drone cho Nga để khủng bố thường dân Ukraine, chế tạo bom nguyên tử v.v. Iran của các cháu sĩ còn là mối đe dọa cho thế giới.
Ở châu Á, Lexico cho biết, tại Trung Quốc, cái chết của nhiều nhân vật nổi tiếng càng làm tăng thêm nghi ngờ về số nạn nhân thực sự của Covid. Những tuần lễ gần đây, Hoa Lục đã mất đi một số diễn viên, ca sĩ, cầu thủ với lý do tử vong luôn mơ hồ.
Chẳng hạn ca sĩ opera Trữ Lan Lan qua đời vào tháng 12 ở tuổi 40, nhưng gia đình không cho biết tại sao, khiến cư dân mạng thực sự lo ngại. Vài ngày trước đó, một cựu cầu thủ chết khi mới 37 tuổi, một tài tử loạt phim truyền hình nổi tiếng, ra đi đúng ngày đầu năm dương lịch. Ngoài ra còn phải kể đến một tác giả kịch bản, một giáo sư đại học, một khoa học gia, tất cả đều được nhiều người biết đến. Người dân Trung Quốc, nhất là ở các đại đô thị, thấy mối đe dọa đang đến gần khi nghe tin những người quen biết lần lượt nhiễm bệnh rồi qua đời. Chuyên gia Anton Vonda nhận xét, bên cạnh sự quá tải thấy rõ của các bệnh viện và cơ sở hỏa táng, còn có những dấu hiệu về tỷ lệ tử vong cao một cách bất thường. Chẳng hạn, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc có đến 20 thành viên qua đời trong vòng chưa đầy một tháng. Người dân thừa biết là chính quyền nói chối, con số chính thức thấp một cách buồn cười, như hôm thứ Tư, cả nước Trung Quốc chỉ có 15 trường hợp tử vong vì Covid. Theo ông Bunda, Bắc Kinh không muốn gây hoảng loạn, trong khi đó đại họa chỉ mới bắt đầu. Phó giám đốc một trong những bệnh viện lớn ở Thượng Hải ước tính 70% cư dân đại đô thị này đã bị lây nhiễm. Sắp tới sẽ đến lượt các thành phố trung bình và nông thôn, nơi dân chúng ít được chích ngừa hơn và bệnh viện thiếu thốn hơn.
Nhà sử học Thierry Wilton giải thích trên Le Figaro những lý do thực sự của việc từ bỏ chính sách Zero Covid ở Trung Quốc. Bắc Kinh muốn gì và vì sao lại vội vã mở cửa sau một thời gian dài đóng kín Hoa Lục với toàn thế giới?
Phải chăng cho những cuộc biểu tình chống phong tỏa vào đầu tháng 12? Có lẽ không, vì số lượng người biểu tình còn ít ỏi và chế độ có thể dập tắt qua việc đàn áp của công an với những phương tiện giám sát công nghệ. Hay là một sự bất đồng giữa Tập Cận Bình và các đồng chí trong bộ chính trị, như Mao Trạch Đông đã phải trả giá sau đại nhảy vọt làm 30 đến 50 triệu người chết. Nhưng hiện ông Tập vẫn nắm quyền tuyệt đối. Nhà nghiên cứu cho rằng tình hình kinh tế suy sụp là giả thiết khả tín nhất. 3 năm phong tỏa toàn bộ đã cô lập Trung Quốc với thế giới, hậu quả là trao đổi thương mại lao dốc, sản xuất sụt giảm. Thống kê chính thức dự báo tỷ lệ tăng trưởng năm nay khoảng 3%, có nghĩa là thất nghiệp sẽ tăng vọt. Chưa kể số nợ khổng lồ của lãnh vực địa ốc trên 300 tỷ đô la sẽ không giải quyết được nếu kinh tế trục trặc, đảng có nguy cơ mất đi tính chính tranh, nhất là đối với giai cấp trung lưu ngày càng đông đảo, chiếm 25% dân số. Chính giai cấp này đã xuống đường hồi tháng 12 vì họ bị mất đi nhiều quyền lợi như việc xuất ngoại. Đảng Cộng sản phải khẩn cấp thay đổi chính sách, bất chấp đất nước có thể bị nhấn chìm trong khủng hoảng dịch tễ. Việc dỡ bỏ tất cả những biện pháp phong tỏa, dù biết rằng con virus sẽ hoành hành trong dân số ít được chích ngừa, là vô cùng độc ác. Trong suy nghĩ phương Tây, chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng trong đầu một nhà lãnh đạo Cộng sản, kiểu tính toán ấy không có gì lạ.
Lão hóa dân số là vấn đề nhức đầu cho chế độ Bắc Kinh, vì phải tài trợ cho những người về hưu ngày càng nhiều, trên 300 triệu vào năm 2030.
Sinh mạng con người chưa bao giờ là mối quan tâm của chính quyền Cộng sản. Ý tưởng hy sinh hàng trăm ngàn người già với việc đột ngột bỏ phong tỏa, không làm Tập Cận Bình và các đồng chí của ông ta lo lắng. Trong tình hình đó, những lời kêu gọi quan tâm lẫn nhau của ông Tập chỉ là đạo đức giả, cũng không thể loại trừ một giả thiết khác còn cay độc hơn. Chính sách Zero Covid làm giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình trở nên xa vời, trong khi các nước dân chủ đã vượt qua cú sốc, dỡ bỏ phong tỏa, mặc cho nguy cơ con virus biến đổi trong dân số khổng lồ của Trung Quốc, mở toang biên giới để gây một cuộc khủng hoảng dịch tễ mới trên hành tinh, cho vaccine không chặn nổi những biến thể, Bắc Kinh có thể vặn lại đồng hồ, kéo phần còn lại của thế giới thụt lùi lại 3 năm khi Trung Hoa mộng chừng như sắp đạt được. Không thể nào tin được chăng ở phương Tây người ta không hiểu được sự thù hận của Cộng sản Trung Quốc. Chế độ cố gắng thoát khỏi ngõ cụt Zero Covid cho chính mình tạo ra bằng cách nhấn chìm tất cả vào một cuộc khủng hoảng mới, do không tái thúc đẩy được tăng trưởng trong nước vì đại dịch lan tràn trên toàn quốc. Chính quyền Cộng sản hy vọng làm chậm lại bước tiến của thế giới, thế nên Bắc Kinh đe dọa trả đũa tất cả những nước nào có biện pháp kiểm soát công dân Trung Quốc nhập cảnh. Nếu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muốn gây ra một đại dịch mới sau Vũ Hán thì không có cách nào khác.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về kinh tế, Lê Sê Cô chú ý đến Ant, một con kiến đã trở thành quá mạnh mẽ đối với Bắc Kinh. Lê Sê Cô Hồ nói về Mã Vân, sự thất sủng của một tỷ phú huyền thoại.
Còn cá sấu Chương Tử đã bị Bắc Kinh rọ mõm. Mã Vân, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Alibaba, đã mất đi mọi quyền lực trong tập đoàn của mình, đã phải từ bỏ viên ngọc cuối cùng của đế quốc công nghệ, không còn kiểm soát Ant Group, nhánh tài chính của Alibaba. Tờ báo nhắc lại, nhưng một diễn đàn ở Thượng Hải năm 2020, một ngày trước khi Ant Group lên sàn chứng khoán, nhà tỷ phú đã tố cáo các quy định cản trở sáng tạo, ông không biết rằng đã tự kết thúc tư cách tài phiệt công nghệ. Việc chuẩn bị huy động con số kỷ lục 35 tỷ đô la, nhưng Ant Group bỗng dưng bị chặn niêm yết. Còn ông chủ mất tích trong gần 3 tháng, Mã Vân tái xuất hiện vào đầu năm 2021 trong một video ca ngợi thành quả của chế độ Cộng sản về xóa đói giảm nghèo, người giàu nhất Trung Quốc, không còn những tuyên bố công khai, sống chủ yếu ở nước ngoài.
Liên quan đến Ukraine, Lê Sê Cô nói về khía cạnh tích cực mà cuộc chiến tranh đã gián tiếp mang lại. Trong những cuộc chiến bất đối xứng, khái niệm thiệt hại liên đới thường được dùng đến, như thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công. Tác giả bài viết muốn nêu lên một khái niệm ngược lại, đó là lợi ích liên đới.
Trong số đó có thành tích của Putin đoàn kết các nước dân chủ thịnh vượng phía sau Ukraine. Thất bại của quân đội Nga còn mang lại những lợi ích liên đới một cách gián tiếp cho thế giới. Đó là lời cảnh báo có thể tóm gọn trong một câu, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi khởi chiến. Người Đài Loan ở Đông Nam Á hay người Kosovo ở vùng Ban Căng có được bao nhiêu năm thư thả nữa nhờ Putin? Lê Sê Cô cho rằng có thể lạc quan nghĩ về lâu về dài, người hưởng lợi chính là dân tộc Nga, một dân tộc rốt cuộc cũng được tự do chọn lựa những người lãnh đạo của mình.
Quý Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My, sau đây là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam giữ trung lập giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Thu Hằng phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Trường Đại học Boston, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2023, Bắc Triều Tiên có thể sẽ thử lại vũ khí hạt nhân sau khi bắn 70 tên lửa đạn đạo suốt năm 2022, trong đó có tên lửa liên lục địa ICBM có thể bắn đến lãnh thổ Mỹ. Hàn Quốc thì cũng dự kiến tập trận hạt nhân chung với Hoa Kỳ trong năm 2023. Những dấu hiệu gần đây cho thấy bán đảo Triều Tiên khó có được một năm yên bình. Hà Nội duy trì mối quan hệ tốt với cả hai miền Triều Tiên, nhưng lại thiên về Hàn Quốc trong lĩnh vực trao đổi thương mại thời gian gần đây. Việt Nam từng đứng ra làm trung gian khi tổ chức thượng đỉnh Donald Trump-Kim Jong-un tại Hà Nội năm 2019 nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tình hình trở nên căng thẳng hơn trong năm 2022, khả năng giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên thì gần như đã biến mất, theo nhà cựu ngoại giao Mỹ Evan River. Bối cảnh mới trên bán đảo Triều Tiên có đặt Việt Nam vào thế khó xử hay không? Hà Nội có thể tiếp tục giữ được vai trò nào đó giúp giảm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hay không? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ. Xin chào nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang. Việt Nam thì duy trì quan hệ với Bắc Triều Tiên nhưng cũng có quan hệ ngày càng chặt chẽ về kinh tế, thương mại và ngoại giao với Hàn Quốc. Thì mối quan hệ này chuyển biến như thế nào trong những năm gần đây?
Quan hệ Việt Nam và Bắc Triều Tiên là một trong những mối quan hệ truyền thống lâu đời nhất của Việt Nam, nhưng đã bị lãng quên trong một thời gian rất dài cho đến thượng đỉnh Hà Nội vào năm 2019. Bắc Triều Tiên là một trong ba nước đầu tiên công nhận chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa hay chính quyền Bắc Việt Nam là chính quyền hợp pháp duy nhất của Việt Nam vào năm 1950. Trong những năm sau đó, đặc biệt mối quan hệ thân tình giữa Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai nhà lãnh đạo đã có những cam kết rất sâu sắc. Thứ nhất, hai nhà lãnh đạo vào năm 1956 và 58 đã đồng ý rằng là Việt Nam và Bắc Triều Tiên đều là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em, và nhiệm vụ của hai nước đó chính là cùng giúp nhau để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở hai miền Bắc ở mỗi nước. Và quan trọng thứ hai, một điều mà không có nhiều sử sách Việt Nam ghi lại, đó chính là Chủ tịch Kim Nhật Thành đã rất quan tâm đến chiến sự ở Việt Nam. Ông đã đặt quan điểm đối với chính quyền Hà Nội là cho Bắc Triều Tiên được gửi quân đội qua Việt Nam như cách mà Hàn Quốc gửi quân đội để trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh. Nhưng mà chính quyền Hà Nội đã từ chối lời đề nghị này và chỉ chấp nhận là Bắc Triều Tiên cử phi công để giúp Bắc Việt Nam bảo vệ bầu trời Hà Nội. Tuy nhiên, mối quan hệ thân tình giữa Bắc Việt Nam và Bắc Triều Tiên sau năm 1975 đã hoàn toàn sụp đổ khi mà Việt Nam Thống Nhất bây giờ đã có những động thái để giằn mặt Khmer Đỏ, trong khi Bắc Triều Tiên lại là một đồng minh rất thân cận của Khmer Đỏ. Chính vì thế, từ năm 1979 cho đến năm 1989 thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên thực sự là những kẻ thù của nhau trong chính trường của châu Á. Khi mà Việt Nam thuộc về phe Liên Xô, còn Bắc Triều Tiên thì lại ngả về phe Trung Quốc. Đặc biệt là vào năm 1979, khi mà Việt Nam bị Trung Quốc tấn công thì Bắc Triều Tiên đã giữ im lặng và thậm chí còn ủng hộ Khmer Đỏ gửi vũ khí cố vấn quân sự qua Campuchia để giúp chống lại quân đội Việt Nam trong suốt những năm 1980. Và vào cuối những năm 1980, sau khi quyết định rút quân khỏi Campuchia, thì Việt Nam đã có những động thái để nối lại bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên. Hai nước hoàn toàn đã có thể nối lại quan hệ thân tình ngay ngày xưa. Nhưng mà do kinh tế Bắc Triều Tiên đã ngày càng đi xuống vào cuối những năm 1980, và Việt Nam lại đang mở cửa kinh tế nên rất cần vốn đầu tư từ nước ngoài. Và Hàn Quốc trỗi dậy trở thành một nước châu Á, hoàn toàn có thể giúp đỡ Việt Nam cải tổ kinh tế. Và Việt Nam đã nhìn sang ví dụ của Trung Quốc khi mà nước này cũng đã nối lại ngoại giao với Hàn Quốc và từ bỏ liên minh ủng hộ với Bắc Triều Tiên. Và Việt Nam đã sẵn lòng đình chỉ một số trao đổi kinh tế lớn với Bắc Triều Tiên và quay hướng sang Hàn Quốc. Và chính điều này đã khiến Bắc Triều Tiên phật lòng và đã không ngần ngại gọi cả Việt Nam lẫn Trung Quốc là những kẻ phản bội xã hội chủ nghĩa. Bắc Triều Tiên và Việt Nam xuyên suốt những năm 1990 đã hoàn toàn không có bất kỳ trao đổi ngoại giao cấp cao nào. Việt Nam thậm chí còn đòi nợ Bắc Triều Tiên khi mà nước này không thể hoàn trả được số tiền mua gạo từ Việt Nam. Tuy nhiên là đầu những năm 2000 thì đã có một số chỉ dấu là Bắc Triều Tiên muốn nối lại quan hệ ngoại giao với Việt Nam khi mà nước này cũng mong muốn được cải tổ kinh tế theo đường lối mà Việt Nam và Trung Quốc đã đi. Và cho đến thời điểm thượng đỉnh Hà Nội vào năm 2019 thì Việt Nam và Bắc Triều Tiên đã nối lại một số trao đổi về ngoại giao giữa hai bên nhằm mục đích để Việt Nam trở thành một ví dụ hướng dẫn Bắc Triều Tiên cải tổ được kinh tế của chính mình. Việt Nam đã ưu tiên quan hệ kinh tế Hàn Quốc hơn, nhưng Việt Nam đã không từ bỏ quan hệ truyền thống với Triều Tiên. Có thể thấy rằng là mặc dù quan hệ giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên trong những năm gần đây đã nồng ấm hơn, nhưng quan hệ hai nước lại không trở lại được như trong thời kỳ chiến tranh lạnh.
quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đặt Hà Nội vào thế khó xử như thế nào, thì Việt Nam có ngả theo một trong hai bên hay không?
Việt Nam là một trong những nước trung lập đối với quan hệ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Và có thể thấy rằng là thượng đỉnh Hà Nội vào năm 2019 cho thấy là Việt Nam hoàn toàn không bị đặt vào một thế khó xử. Khi mà Việt Nam vừa quan hệ hữu hảo với miền Bắc và vừa quan hệ tốt với miền Nam, Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng cái vị thế của mình là một nước trung lập để có thể tạo điều kiện cho hai miền có thể có những trao đổi về ngoại giao. Khi mà hai miền Triều Tiên rất khó có thể tìm được một tiếng nói chung. Theo như tôi thấy thì Việt Nam hoàn toàn không bị đặt một thế khó xử, nhất là khi Triều Tiên đã dần dần chấp nhận Việt Nam là một nước kinh tế thị trường theo định hướng xã chủ nghĩa và sẽ ưu tiên quan hệ kinh tế với Hàn Quốc hơn là quan hệ chính trị với Bắc Triều Tiên.
Việt Nam từng được kỳ vọng làm trung gian, mô hình phát triển để Bắc Triều Tiên hướng theo, thì liệu Bắc Triều Tiên còn có khả năng mở cửa giống như Việt Nam hay không?
Có nhiều ý kiến cho rằng mô hình Việt Nam là một mô hình cải cách rất tốt cho Triều Tiên, nhất là khi hai nước có cùng lịch sử và về diện tích, địa lý thì hai nước khá là tương đồng do là cùng là nước nhỏ và cùng sát sườn với Trung Quốc. Và đặc biệt nếu chúng ta để ý thấy những cuộc trao đổi ngoại giao giữa Việt Nam và Bắc Triều Tiên từ sau năm 2000 trở lại đây thì hai bên đã đề cập rất nhiều về vấn đề cải cách kinh tế đối với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ thì rất khó để Bắc Triều Tiên có khả năng mở cửa giống như Việt Nam. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử Việt Nam kể từ khi đất nước thành lập vào năm 1945, thì Việt Nam đã không cải cách kinh tế cho đến khi giải quyết được những vấn đề an ninh nổi cộm. Đặc biệt là trong những năm kháng chiến chống Mỹ, thì chính quyền miền Bắc Việt Nam đã có một cuộc thảo luận rất lớn ở Trung ương, đó chính là liệu miền Bắc Việt Nam có nên hỗ trợ cho miền Nam để chống Mỹ hay là đặt ưu tiên để phát triển kinh tế cho miền Bắc. Miền Bắc lúc đó đã thống nhất là nên ưu tiên đánh đuổi Mỹ ra khỏi Việt Nam, tại vì lúc đó ưu tiên cho an ninh quan trọng hơn là ưu tiên về kinh tế. Trong suốt những năm 1970-1980, Việt Nam đã có những cải cách về kinh tế, nhưng mà những cải cách nhỏ lẻ đấy thì hoàn toàn là không phải là quyết tâm theo đuổi mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, do Việt Nam đã cần phải đầu tư rất nhiều cho quân đội và không thể tạo được lòng tin đối với các nhà đầu tư quốc tế rằng Việt Nam sẽ không trở thành một nước quân sự ở châu Á. Chính vì thế là mặc dù Việt Nam đã mở cửa kinh tế vào năm 1986 sau khi cố gắng bình thường quan hệ với Trung Quốc, thì nước này đã không thể nào mà kêu gọi được vốn từ nước ngoài do các chuyên gia quốc tế vẫn đánh giá Việt Nam là một nước rủi ro cao khi mà nước này chưa hoàn toàn rút quân khỏi Campuchia. Chỉ sau khi Việt Nam đã tự tin rằng là an ninh quốc gia được đảm bảo và rút quân khỏi Campuchia và bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1991, thì nước này mới thực sự nhận gặt hái được thành quả của cải tổ kinh tế khi mà có được nguồn vốn từ nước ngoài. Nếu mà so sánh bài học như vậy thì hiện nay Bắc Triều Tiên hoàn toàn chưa có mong muốn từ bỏ vũ khí hạt nhân và mở cửa kinh tế, tại vì đối với Bắc Triều Tiên thì vũ khí hạt nhân chính là cái thanh kiếm rất quý giá để bảo vệ an toàn của chế độ. Do đó chừng nào Bắc Triều Tiên còn gặp phải những vấn đề an ninh rất lớn khi mà Hàn Quốc vẫn còn tồn tại và Mỹ vẫn còn đe dọa đến chế độ của Bắc Triều Tiên thì nước này vẫn sẽ không mở cửa kinh tế.
Như vừa đề cập ở trên thì Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên tại Hà Nội vào năm 2019 thì Việt Nam từng được kỳ vọng làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như giúp làm giảm căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Liệu Việt Nam còn giữ được vị thế đó hay không?
Mặc dù thượng đỉnh Hà Nội là một thất bại khi mà Mỹ và Triều Tiên đã không có bất kỳ tuyên bố chung nào, nhưng để nhìn qua một cái góc nhìn khác thì cuộc thượng đỉnh này vẫn là một thành công lớn cho Việt Nam khi mà Việt Nam đã tổ chức thành công một sự kiện tầm cỡ quốc tế và khẳng định vai trò trung lập của Việt Nam trên trường quốc tế. Theo ý kiến của tôi, thượng đỉnh Hà Nội 2019 là một bước đệm rất lớn để Việt Nam có thể tiếp tục tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế khác. Tuy nhiên, thành công rất lớn trong tương lai phụ thuộc vào việc ngoại giao Việt Nam có trở nên chủ động hay không, hay là vẫn tiếp tục chỉ là một thành viên nhỏ trên diễn đàn ngoại giao thế giới. Và một nguyên nhân khác, việc Việt Nam có thể tiếp tục trở thành một nước trung lập và chủ nhà cho các cuộc đàm phán liên triều trong tương lai không phụ thuộc rất lớn vào quan hệ ngoại giao giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như Bắc Triều Tiên và Mỹ. Nếu như Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên và Mỹ vẫn tiếp tục có những thái độ khiêu khích và có những thái độ không tốt đối với nhau như hiện giờ, thì kể cả Việt Nam có mở rộng vòng tay để đón các nước này quay trở lại Việt Nam để vào một thượng đỉnh Hà Nội 2.0 đi chăng nữa thì cũng sẽ rất khó. Nhưng mà theo tôi thì ngoại giao Việt Nam hoàn toàn có thể sử dụng bàn đạp của thượng đỉnh Hà Nội 2019 để tiếp tục tổ chức được những sự kiện lớn tầm cỡ trong tương lai.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, trường Đại học Boston, Hoa Kỳ.
Tôi xin được cảm ơn quý thính giả đài RFI đã lắng nghe.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam hy vọng một kết thúc có hậu cho huấn luyện viên Park Hang-seo.
Tạp chí thể thao.
Những ngày đầu năm 2023 này, sân cỏ bóng đá Đông Nam Á đang sôi động với AFF Suzuki Cup. Ra đời từ năm 1996, giải vô địch bóng đá của khu vực Đông Nam Á chỉ có 10 đội bóng tham dự, nhưng ngày càng có sức cạnh tranh lớn và hấp dẫn người hâm mộ. Đây cũng là một trong những giải đấu quan trọng nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam, đang muốn khẳng định vị trí dẫn đầu bóng đá Đông Nam Á sau những tiến bộ khá ấn tượng dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo. Đến thời điểm này, AFF Cup đã đi đến vòng bán kết với sự góp mặt của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Đây là những cái tên đã quen thuộc ở các vòng đấu cuối cùng của những mùa giải trước, nhưng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh của các đội đã có nhiều thay đổi qua mỗi mùa giải. Các đội vào đến bán kết đã hoàn thành lượt đấu thứ nhất với kết quả tuyển Thái Lan bị Malaysia dẫn trước 1-0. Indonesia hòa 0-0 với Việt Nam. Cơ hội vào chung kết của giải vô địch Đông Nam Á vẫn chia đều cho mỗi đội ở trận bán kết thứ hai quyết định. Chương trình thể thao của RFI hôm nay đến với sân cỏ Đông Nam Á. Trước hết về sức mạnh và lực lượng của bốn đội bóng ở bán kết AFF Cup năm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui tham gia chương trình với chúng ta hôm nay phân tích.
AFF Cup tuy rằng là nó là một cái giải đấu mà của khu vực thôi, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng với rất là nhiều đội tuyển. Từ năm 1996 bắt đầu từ Tiger Cup, bây giờ đã 26 năm trôi qua và AFF Cup bước vào đến cái vòng bán kết vẫn là những cái đội bóng mà chúng ta nói là khá là quen thuộc. Đó là những cái đội bóng mà vẫn thường xuyên lọt vào đến cái vòng này và cũng thay nhau để giành cái chức vô địch. Nếu mà chúng ta điểm danh bốn cái đội mà lọt vào cái vòng bán kết này đó, thì chúng ta thấy là nó có hai cái đặc điểm. Thứ nhất là đứng về cái thứ hạng ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA thì Thái Lan, Indonesia của bảng A, Nam với lại Mã Lai đều là những cái đội mà có cái thứ hạng FIFA cao nhất ở trong cái khu vực, mặc dù rằng là chỉ có đội tuyển Việt Nam đó là có cái thứ hạng dưới 100. Tuy nhiên trên cái thị trường chuyển nhượng đó, cái giá trị của cầu thủ thì đội tuyển Việt Nam vẫn có cái giá trị là cao nhất, rồi đến Thái Lan, sau đó là Indonesia và Malaysia. Chúng ta so sánh về cái bảng xếp hạng của FIFA hay là giá trị trên thị trường chuyển nhượng của các đội tuyển trong khu vực thì nó cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Tuy nhiên để lọt vào cái vòng này đó thì nếu chúng ta đánh giá ra lực lượng đó thì chỉ có riêng đội tuyển Việt Nam là lực lượng được đầy đủ, tức là chúng ta có một cái lực lượng khá là dày với một cái đội hình mà có nhiều vị trí có thể thay được. Thì trong các cái đội tuyển, bốn cái đội tuyển mà lọt vào bán kết thì chỉ có đội tuyển Việt Nam đó là giữ được cái thành phần mà nòng cốt. Còn đối với lại các cái đội tuyển khác đó, đặc biệt là đội tuyển của Thái Lan, là họ vắng rất là nhiều các cái cầu thủ trước đây gọi là giữ các vị trí rất là then chốt vì nhiều lý do. Có thể là Thái Lan có nhiều cầu thủ đi thi đấu ở nước ngoài và họ vắng những cái tên tuổi rất là lớn, đặc biệt tức là các cầu thủ đang chơi chơi Nhật, tức là những cầu thủ mà họ đang chơi ở các cái đội lớn và có giá trị cao đó thì lại vắng mặt. Cho nên đội tuyển Thái Lan lần này đó, nếu mà tính về lực lượng thì không phải là mạnh nhất. Khi mà họ giành cái vô địch của AFF Cup lần trước đó, thì đội tuyển họ đã khá là hoàn chỉnh. Thứ hai nữa đó là đội Indonesia thì nó cũng có một cái điều rất là thú vị, là bởi vì đội tuyển Indonesia đó họ lọt vào đến cái vòng này với một cái lực lượng cũng không phải là lực cốt nhất, nhưng mà họ được cầm quân bởi một cái ông huấn luyện viên, ông Shin Tae-yong đã từng làm giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng của Hàn Quốc. Nói chung là ông Shin Tae-yong về huấn luyện cho đội Indonesia, ông mang sang đó là 8 thành viên của người Hàn Quốc. Như vậy có nghĩa là nó cũng rất là quen thuộc với lại huấn luyện viên Park của Việt Nam. Và trong cái đội hình của đội tuyển Indonesia đó thì cũng có rất là nhiều cầu thủ người Indonesia gốc, nhưng mà là nhập tịch từ Hà Lan hoặc là các cầu thủ được trưởng thành ở những cái đấu trường lớn. Đặc biệt là cái hàng phòng ngự, họ sử dụng các cầu thủ ở cái độ tuổi trẻ nhưng mà kết hợp với một trong những vị trí trung vệ đó mà đã từng chơi cho đội tuyển U16, 17, 18, 19, 20, 21 của Tây Ban Nha. đó là Jordi Alba, rồi các cầu thủ trẻ trong đội tuyển U21 và chơi cho đội tuyển Olympic mà chơi rất là hay, tức là Ricky Rido hay là Pratana Athan, Ashawi Mankuam, thì đó là những cái cầu thủ mà trẻ và nòng cốt của đội tuyển Olympic và đội tuyển trẻ của Indonesia được đưa lên. Đó là cái lý do mà cái hàng phòng ngự của Indonesia đó chơi rất hay. Và chính từ cái chỗ này cho nên họ chơi cái lối chơi là phòng ngự phản công. Nó cũng giống như lối chơi mà Việt Nam thành công bởi cái thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hình như là các huấn luyện viên của Hàn Quốc, họ rất là sở trường của cái lối chơi phòng ngự phản công. Cho nên là khi họ đến các nước ở Đông Nam Á cũng mang theo lối chơi này.
Vâng, thưa ông, đến lúc này đã có kết quả của loạt trận bán kết, trong đó đáng chú ý là Indonesia đã hòa 0-0 với Việt Nam, một kết quả có vẻ như nhiều rủi ro với tuyển Việt Nam sau khi đã vượt qua vòng bảng rất ấn tượng, thắng cả 3 trận. Trong khi đó thì Thái Lan đã bị Malaysia hạ 1-0, nếu Việt Nam vượt qua Indonesia thì nhiệm vụ ở trận chung kết có vẻ đơn giản hơn nhiều.
Cái thể thức thi đấu của AFF Cup nó lại là chơi bán kết mà sân nhà sân đối phương. Cho nên cái trận cái lượt đi đầu tiên thì nó không nói lên được cái điều gì cả. Có thể là hai đội đá hòa với nhau hoặc là đội nào đó dẫn trước một bàn. Mà bốn cái đội mà vào bên bán kết này thì có vẻ như là lực lượng họ cũng đều ngang ngửa với nhau. Cho nên cái trận lượt về nó sẽ mang tính chất quyết định. Cho nên cái chuyện mà chúng ta nói là nếu như Việt Nam mà vượt qua được Indonesia thì cái khả năng là họ có thể gặp cái đội Thái Lan hoặc là đội Malay, mà chúng ta cũng chưa biết rằng là ở cái lượt về thì đội nào sẽ có lợi thế hơn ở trên sân nhà của mình. Việt Nam thì có thể là có lợi thế khi họ có cầm hòa được cái ở trên cái trận trên cái sân Jakarta rồi. Bây giờ thì trở về sân Mỹ Đình thì có khi có cái lợi thế sân nhà thì có khi cũng sẽ có cái cơ hội tốt hơn. Và nếu hy vọng Việt Nam mà lọt vào chung kết thì với cái lực lượng mà kể cả của Thái Lan cũng đang có thiếu nhiều hảo thủ, còn và Mã Lai cũng không phải là dựa trên cái đội tuyển mà nồng cốt, mà họ cũng không có các cầu thủ của Johor, thì tôi cho rằng là đối thủ nếu như Việt Nam có thể vào chung kết thì đối thủ nào cũng cũng tốt. Và nếu mà chúng ta đã từng thắng Malaysia ở trong vòng bảng 3-0 thì cái việc mà chúng ta nếu mà Malay mà họ lại thắng được Thái Lan thì nó làm cái trực tiếp cái gặp lại ở cùng bảng. Còn nếu mà Thái Lan thắng Mã Lai mà Việt Nam gặp Thái Lan ở trận chung kết thì nhiều người cũng chờ đợi. Đây làm đó có thể là một cái trận chung kết mà quen thuộc giữa hai đội bóng được coi như là mạnh nhất của khu vực Đông Nam Á.
AFF Cup lần này, tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành lại ngôi vô địch sau 5 năm làm việc và cống hiến rất nhiều cho bóng đá Việt Nam. Một chiến thắng cho thầy trò của ông Park Hang-seo sẽ là một kết thúc có hậu mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang mong đợi.
Đối với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup này, cái thứ nhất là đây là cái giải cuối cùng mà cái ekip của huấn luyện viên Park Hang-seo cầm quân, và cái với cái việc mà nó là cái giải đấu cuối cùng của ông sau 5 năm hoạt động ở Việt Nam đó, thì các cầu thủ cũng như bản thân cái ekip của ông Park Hang-seo cũng muốn là mình có một cái thành tích tốt để mà lưu lại cái ấn tượng tốt với Việt Nam. Chúng ta biết là những cái năm gần đây đó, đội tuyển Việt Nam có nhiều cái sự tiến bộ, càng ngày càng giành được nhiều cái kết quả được người hâm mộ cảm thấy là phấn khởi. Do đó cho nên là đặc biệt đối với lại người hâm mộ của Việt Nam thì rất là chú ý. Cái thứ hai nữa, đội tuyển Việt Nam á, thì này như vậy tức là sau cái cuộc chinh chiến của vòng loại thứ 3 của World Cup, rồi với một cái lực lượng mà được tập hợp đầy đủ các cái cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, thì cũng mong muốn là giành lại cái chiếc vô địch này sau khi kỳ trước mất vào tay của Thái Lan rồi. Có vẻ như là các cầu thủ, những cái tên đã chơi cho đội tuyển trong suốt thời gian 5-6 năm nay, đến những cầu thủ mới vừa được chọn vào đội tuyển là có sự kết dính và đều tỏ rõ quyết tâm là để giành lại cái chiếc vô địch cho AFF Cup này. Còn lại là một trận lượt về vào trận chung kết, đó đều là những cái trận đấu mà nó mang tính chất quyết định của đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện tại.
Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi. Hai đội giành vé vào chung kết sẽ chơi trận lượt đi vào ngày 13 và trận lượt về vào ngày 16 tháng Giêng tới để xác định nhà vô địch của bóng đá Đông Nam Á năm 2022.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Brazil, an ninh được kiểm soát trở lại sau vụ phe ủng hộ Bolsonaro tấn công phủ tổng thống, trụ sở quốc hội và tòa án tối cao. Nga tuyên bố chỉ trong một cuộc tấn công đã tiêu diệt được 600 lính Ukraine để trả thù cho vụ Makivka. Ukraine tố cáo thông tin bịa đặt. Đài Loan lên án Trung Quốc tập trận xung quanh đảo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bãi bỏ chế độ cách ly bắt buộc vì Covid, thế giới vừa mừng vừa lo. Theo dòng thời sự, Đông Nam Á háo hức chờ đợi du lịch hồi sinh khi Trung Quốc mở cửa. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế, công nghiệp vũ khí, lá bùa hộ mạng cho an ninh Hàn Quốc. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Napafone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.